cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 56. Ê-sai đoạn 56 theo mô thức mà chúng ta đã tìm hiểu trong Ê-sai đoạn 53 trước đây. Nó nói về sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại hư mất bởi sự hy sinh của con Ngài trên thập tự giá. Giờ đây Tiên tri Ê-sai trở lại với quốc gia Israel và nói với chính dân tộc của ông. Những gì chúng ta có trong Ê-sai đoạn 56 này không đi trở lại với núi Sinai như một số người thường nghĩ, nhưng nó hướng về sự chiến thắng của thời kỳ 1000 năm. Nó là một diễn tiến hợp lý từ những gì chúng ta đã thấy trong các đoạn trước đây. Nó đặc biệt thuộc về dân Israel và lan rộng hơn cho lợi ích thế giới. Tất cả những điều này dựa trên giao ước mới mà Đức Chúa Trời lập với Israel. Nó sẽ là phước hạnh cho trái đất trong tương lai. Vào thời kỳ của luật pháp Môi-se, Chúa Giê-xu nâng cấp độ cao lên trong bài giảng trên núi mà nó được thi hành trên đất khi Đấng Christ trị vì. Nó được thi hành bởi ý chí và theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Trong đoạn này, nhấn mạnh về đạo đức chứ không phải trên biến cố xảy ra. Sự nhấn mạnh ở đây trên sự thực hành chứ không phải trên lời tiên tri. Tất cả những điều này nên có ảnh hưởng trên đời sống chúng ta hiện nay. Khi tìm hiểu và học hỏi về lời tiên tri, sẽ khích lệ chúng ta sống đời sống thánh khiết. Xin nhớ lời sứ đồ Giăng đã viết: ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Trong Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 3. Giờ đây sai hướng về thời kỳ nước thiên đàng 1000 năm. Chúa Giêsu sẽ cai trị. Như chúng ta đã nói, khi Chúa Giêsu nâng luật pháp Môi-se lên cao mà nó làm cho không một ai có thể được cứu bằng cách giữ luật pháp Môi-se. Thí dụ như Chúa Giê-xu nói, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán, ai mắng anh em mình rằng ra ca thì đáng bị tòa công luận xử đoán, ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 22. Căn cứ trên nền tảng đó, chỉ có vài người có thể thoát được. Như thế, làm cách nào chúng ta được cứu rỗi? Chúng ta có Chúa cứu thế, Ngài cứu chúng ta. Khi Chúa Giê-xu cai trị trên đất, lúc bấy giờ chúng ta không còn bị nạn cướp của, giết người, nạn không tặc, nạn khủng bố, v.v. Chúng ta có thể bình an đi trên đường phố lúc ban đêm. người dân trong thành phố Jerusalem không còn lo sợ nữa. Trái đất sẽ bình an trong ngày đó. Mỗi người sẽ sống bình an trong nhà của mình, dưới cây vả, cạnh vườn nho. Mỗi người có đất đai, nhà cửa riêng và sẽ không còn phải đóng thuế nữa. Đó là một cảnh tốt đẹp biết bao. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất trong sách Tiên tri Ê-sai, đoạn 56 này, nói về sự lớn lao đặc biệt của nước thiên đàng tương lai. Kính mời quý vị cùng xem trong đoạn 56 câu 1. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy giữ điều chính trực và làm sự công bình, vì sự cứu rỗi của ta gần đến, sự công bình của ta sắp được bày tỏ. Lời của Chúa nói: Sự cứu rỗi của ta gần đến. Hình như các tiên tri mong ước sự thành lập nước thiên đàng đến mau chóng, dù rằng có một khoảng nghỉ ở giữa, nhưng nói về tương lai gần hiện thời. Sự cứu rỗi này tức là sự cứu rỗi của quốc gia Israel. Đây cũng là những gì có trong tâm trí của sứ đồ Phaolô khi ông nói trong sách Roma đoạn 11 câu 26. Vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu, như có chấp rằng đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo ra khỏi Jacob. Trong khi chờ đợi sự cứu rỗi đến, nó khích lệ chúng ta làm điều công chính, cũng như hy vọng của chúng ta về sự trở lại của Chúa Giê-xu khích lệ chúng ta sống đời sống thánh khiết hôm nay. Và trong Ê-sai đoạn 56 câu 2 nói tiếp: Phước thay cho người nào làm điều đó, và con người cầm những sự đó, giữ ngày Sa-bát đặng đừng làm ô uế, cấm tay mình không làm một điều ác nào. Các bạn thấy rằng lời này được nói cho dân tộc giữ ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy. Ngày Sa-bát sẽ được tái lập trên đất này trong thời kỳ 1000 năm bình an. Trong thời hiện nay là thời kỳ ân điển, và chúng ta được nói rằng: Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em mình về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát. Trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 16. Cho nên hiện nay các bạn và tôi không ở dưới ngày Sa-bát, mà nó rõ ràng cho tất cả mọi người. Nhưng Đức Chúa Trời có dự định tái lập lại ngày Sa-bát trên đất này khi Đấng Christ cai trị, vì luật pháp sẽ ra từ Jerusalem. Và trong Ê-sai đoạn 56 câu 3, người dân ngoại hiệp cùng Đức Giê-hô-va, chớ nên nói rằng: Đức Giê-hô-va chắc sẽ biệt ta ra khỏi dân ngài. Kẻ hoạn chớ nên nói rằng: Này, ta là cây khô. Người dân ngoại trong thời đó không nên nghĩ rằng họ là những người ở ngoài bởi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời với dân Israel. Trái lại, dân ngoại được mời đến để chia sẻ phước hạnh. Người hoạn không thể phụng sự Đức Chúa Trời theo như luật pháp Môi-se, nhưng trong tương lai, không một ai bị cớ khuyết tật mà bị ngăn cấm hầu việc Chúa. Và trong Ê-sai đoạn 56 câu 4 đến câu 5. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy: Những kẻ hoạn hay giữ ngày Sa-bát ta, lựa điều đẹp lòng ta, cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ ban cho họ tại trong nhà ta và trong tường ta một chỗ, một danh tốt hơn danh của con trai con gái. Ta sẽ ban cho họ một danh đời đời chẳng hề dứt đi. Những người khuyết tật, người ngoại, người thấp hèn được mời gọi tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời, và địa vị của họ thay đổi. Họ trở thành con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Họ có sự bảo đảm về sự sống đời đời. Đây là điều mà luật pháp Môi-se không có ban cho. Dĩ nhiên, Chúa đang nói về thời kỳ 1000 năm. Và trong Ê-sai đoạn 56 câu 6: Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài, tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế và cầm giữ lời giao ước ta. Người ngoại sẽ được ban cho tấm lòng mới để họ có thể yêu mến Đức Giê-hô-va trong ngày đó. Và Ê-sai đoạn 56 câu 7 nói tiếp: Thì ta sẽ đem họ lên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Của lễ thiêu và sự hy sinh dâng trên bàn thờ ta sẽ được nhận lấy, vì nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Đây là câu kinh thánh mà Chúa Giêsu đã trích dẫn khi Ngài dập sạch đền thờ Jerusalem lần thứ hai, như được ký thuật trong sách Matthew đoạn 21 câu 12-13. Ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời là đền thờ của Ngài để cho muôn dân, bao gồm mọi dân tộc, mọi bộ lạc, mọi ngôn ngữ, mọi tầng lớp. Nhưng đền thờ không thể hiện được vai trò này trong ngày của Đấng Christ đến. Nhưng có nhiều hội thánh ngày hôm nay đi xa mục tiêu ban đầu về đền thờ trước đây. Có nơi hội thánh chỉ còn là chỗ sinh hoạt vui chơi, ăn uống và thể thao. Chỉ có một vài người cố gắng dẫn đưa những người hư mất trở về cùng Chúa. Và trong Ê-sai đoạn 56 câu 8, Chúa Giê-hô-va, đấng nhóm dân tộc tan lạc của Israel phán như vậy: dân đó đã được nhóm lại rồi, ta sẽ còn nhóm các dân tộc khác về cùng nó. Nước thiên đàng trở nên rộng lớn và sẽ bao gồm mọi chủng tộc và mọi màu da. Trong ngày đó có đủ mọi nhóm người. Tôi tin rằng thời kỳ người ta trở lại với Đấng Christ nhiều nhất xảy ra trong thời kỳ 1000 năm. Và phần kế tiếp trong đoạn này, chúng ta tìm hiểu về tình trạng khó khăn của vương quốc hiện nay. Như chúng ta thấy hình ảnh tốt đẹp của nước thiên đàng trong tương lai, Ê-sai trở lại để nói về tình trạng của vương quốc hiện thời trong thời của ông, và chúng ta cũng thấy sự khó khăn tương tự như vậy xung quanh trong thời chúng ta hiện nay. Trong Ê-sai đoạn 56 câu 9, hỡi loài thú đồng, loài thú rừng, hết thải hãy đến mà cắn nuốt. Cái nhìn của chúng ta giờ đây chuyển từ hình ảnh tuyệt hảo của nước thiên đàng tương lai sang tình trạng ảm đạm của vương quốc hiện tại. Đức Chúa Trời đã cho phép các quốc gia của thế giới tiến vào nước Israel giống như thú hoang và cào cào. Họ đến quấy phá dân sự của Ngài. Như chúng ta đã thấy, quân Assyria đã vào trong vương quốc miền Bắc và Babylon đã vào trong vương quốc miền Nam của Judah, cùng với các nước khác để đánh chiếm và quỷ diệt. Nếu các bạn có dịp xem hình ảnh của bức tường thành Jerusalem và bức tường than khóc, các bạn có thể thấy tường này được xây dựng bằng đá từ các thời đại khác nhau. Nó là những bằng chứng rõ ràng về thành phố Jerusalem đã bị hủy diệt nhiều lần. Lịch sử nói cho chúng ta biết rằng thành Jerusalem bị tiêu hủy ít nhất 27 lần, và hiện nay thành này được xây dựng trên đống gạch vụn. Đức Chúa Trời đã cho phép các quốc gia đến để chống nghịch với Israel. Tại sao như vậy? Bởi vì Israel đã từ bỏ Ngài. Và xin các bạn chú ý đến câu kế tiếp trong Ê-sai đoạn 56 câu 10. Những kẻ canh giữ của Israel đều là đuôi mù, không biết chi hết. Chúng nó thải đều là chó câm, chẳng biết sủa, đều chiêm bao, nằm sóng sượt và ham ngủ. Đây là hình ảnh của các tiên tri và thầy tế lễ mà Đức Chúa Trời nói trong thời đó. Đức Chúa Trời cho phép kẻ thù đến chiếm lấy Jerusalem bởi vì người lãnh đạo dân chúng yếu đuối và không xứng đáng. Họ là những người mù, họ là những người thiếu hiểu biết, họ là những chó câm. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Phao-lô cảnh giác dân sự đề phòng loại chó. Như được chép trong sách Philip đoạn 3 câu 2, hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả. Phao-lô có ý muốn nói gì? Ông không có ý muốn nói về con chó sủa người lạ. Phao-lô đang nói về những giáo sư giả đang dạy những lời không đến từ Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ của Ê-sai, người chăn chiên có con chó để cùng giúp đỡ người chăn canh giữ bầy chiên. Con chó nằm ở cổng ra vào vào buổi tối và mắt luôn mở ra. Ngay trong giây phút, có thú dữ hay là trộm cướp đi vào, làm hại chiên và cướp phá. Chó canh giữ sủa ngay tức thì. Sự canh giữ, canh chừng là trách nhiệm của tiên tri và thầy tế lễ. Họ cảnh giác dân sự của Đức Chúa Trời qua việc giảng lời kinh thánh. Nhưng tiếc thay, họ là những người thiếu hiểu biết. Họ giống như chó câm. Chó không sủa khi sự nguy hiểm xảy đến. Nó muốn yên thân bằng cách giữ yên lặng. Tôi nhận thấy có một số mục sư hầu việc Chúa ngày nay, nhưng không có hết lòng giảng dạy lời Chúa cách nhiệt tâm. Họ chỉ nói những lời nhẹ nhàng để làm vui lòng hội chúng. Hành động của họ giống như chó câm. Tôi hy vọng rằng quý vị này không phật lòng khi tôi nhắc lại những lời mà tiên tri Ê-sai đã nói qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chó câm cũng giống như người giảng mà họ không ban phát ra lời của Đức Chúa Trời. Giống như chó, chỉ muốn nằm yên ổn, không chịu sủa để cảnh giác và báo động. Có nhiều mục sư cũng muốn an ổn, nên cố gắng làm vui lòng mọi người. Nhiều năm trước đây, tôi nhận được thư của ban tìm mục sư hội thánh viết và nhờ tôi đề nghị giới thiệu cho họ một mục sư làm quản nhiệm. Họ cho tôi bản liệt kê những phẩm cách và khả năng mục sư mà họ muốn. Khi xem qua bản liệt kê này, tôi thấy họ để ý đến phẩm cách cá nhân nhiều hơn. Họ muốn một mục sư thân thiện để biết cách làm thông đạt với các nhóm, các ban trong hội thánh. Tôi nhận thấy họ không đòi hỏi một người mục sư có khả năng giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Kết quả là có nhiều chó câm trên bục giảng. Tôi xin lỗi khi nói điều này, nhưng đó là sự thật mà tiên tri Ê-sai đã nói trước đây. Và trong Ê-sai đoạn 56 câu 11 nói tiếp, lại là chó mê ăn, không biết no, ấy là những kẻ chăn chiên chẳng khôn sáng, mọi người theo đường lối riêng mình, mỗi người tìm tư lợi mình, người nào cũng vậy. Họ là những chó ham ăn, họ chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình và không quan tâm đến lợi ích của dân chúng. Trước đây có một vị mục sư đến gặp tôi trong buổi ăn trưa và nói rằng, tôi nhận thấy lời giảng của ông trên radio hơi mạnh phải không? Tôi lo ngại rằng người nghe chống đối ông và không ủng hộ chương trình này nữa. Khi nghe thế, tôi nói với người bạn này, nếu Chúa muốn tôi không phát thanh nữa, tôi sẽ trình lên với Chúa chuyện này. Và nếu Ngài muốn tôi tiếp tục ở trên đài phát thanh, tôi sẽ tiếp tục giảng lời của Ngài. Thành thật mà nói, đây là chương trình phát thanh của Đức Chúa Trời, không phải chương trình của tôi. Tôi sẽ tiếp tục giảng ra lời của Ngài. Và trong Ê-sai đoạn 56 câu 12, nó nói rằng, hãy đến, ta sẽ lấy rượu, chúng ta say vì rượu mạnh. Ngày mai cũng sẽ như ngày nay, trọng thể quá bội. Những người này rơi xuống tình trạng buồn thảm vì uống rượu. Họ đối diện với tương lai như người nghiện rượu và mù lòa. Ngày nay cũng có nhiều người đối diện với hoàn cảnh tương tự như thế. Họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn bởi vì nghiện rượu. Nghiện rượu trở thành một vấn nạn lớn trong đất nước hiện nay giữa dòng những người lớn và thanh niên, ngay cả có một số thiếu niên nữa. Đạo đức của dân chúng rơi xuống chỗ suy đồi. Nhiều người thích ăn nhậu, thích nghe nhạc ôm tai hơn là thích nghe lời kinh thánh. Thật là đáng tiếc khi một người hát nhạc êm tai không gặp khó khăn gì. Nhưng khi một người giảng lời kinh thánh để hướng dẫn con người đến sự cứu rỗi thì gặp nhiều khó khăn. Nhưng tiên tri Ê-sai đã nói trước như thế. Và tôi luôn mong ước tiếp tục giảng ra lời của Chúa mặc dầu phải đối diện với sự khó khăn. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong tiên tri Ê-sai đoạn 57. Trong ngày hôm nay, chúng ta thấy người làm ác hình như đang sống yên ổn với nhiều tiện nghi. Họ có nhiều tiền và hình như họ đang ngồi trên cao. Nhưng khi chúng ta đến thời kỳ cuối cùng, người công bình có sự yên ủi và người làm ác sẽ bị đoán phạt. Trong Ê-sai đoạn 57 đánh dấu phần cuối của phân đoạn thứ nhì, trong phân đoạn chót của sách tiên tri Ê-sai mà tôi đặt đề tựa sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va đến từ tôi tới chịu khổ. Những ai đến trong sự khiêm nhường sẽ tiếp nhận sự cứu rỗi và trở nên người công bình. Những ai khước từ cứu rỗi và đi công đường gian ác sẽ bị đoán phạt. Ê-sai đoạn 57 đưa chúng ta đến một ngã tư đường, mà tại nơi đó dẫn chúng ta đến sự sống hay sự quỷ việt. Tại đây sẽ có sự phân rẽ và xác định nơi đi tới. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu về sự tương phản giữa công bình và gian ác. Trong Ê-sai đoạn 57 câu 1, người công bình chết chẳng ai để ý đến, người nhân đức bị cất đi chẳng ai suy nghĩ rằng người công bình bị cất đi khỏi tai vạ hầu đến. người công bình chết. Ngày nay, rất nhiều thánh đồ tốt của Đức Chúa Trời bị đem qua ngưỡng cửa của sự chết. Đức Chúa Trời cất họ đi trước để họ khỏi qua nhiều sự khốn khó sẽ đến trong tương lai. Ngày nay, tôi không lo lắng nhiều cho chính tôi, nhưng tôi lo lắng cho con cháu, bởi vì trong tương lai của họ sẽ đối diện với nhiều khó khăn. Và trong Ê-sai đoạn 57 câu 2, người nào trong sự bình an, mỗi người đi trong đường ngay thẳng thì được an nghỉ nơi giường mình. Người nào trong sự bình an, người ấy có sự bình an trong lòng. Mỗi người đi trong con đường ngay thẳng thì được an nghỉ nơi giường mình. Nếu sự chết đến, người ấy, trong khi người ấy ở trên giường, người ấy được cất khỏi cơn đại nạn và sẽ đến sự hiện diện của Đấng Christ. Họ có sự bình an, bất kể điều gì có thể xảy đến cho họ. Và trong Ê-sai đoạn 57 câu 3, nhưng các ngươi là con trai của bà bóng, dòng dõi của kẻ gian dâm và người đĩ thỏa kia, hãy lại gần đây. Đức Chúa Trời đang nói với người gian ác tội lỗi, tổ tiên của họ là người xấu, và xin chú ý, giờ đây mẹ của họ cũng là người xấu. Và trong Ê-sai đoạn 57 câu 4, các ngươi nhạo cười ai? Các ngươi há miệng rộng và le lưỡi nghịch cùng ai? Các ngươi há chẳng phải con cái bội nghịch, dòng dõi nói dối sao? Thưa các bạn, họ bị bắt bớ vì sự công bình. Cho đến thời điểm này, Đức Chúa Trời chưa có can thiệp. Hãy xin nhìn lại xung quanh các bạn hiện nay. Sự tấn công đến với những người công bình, họ không ở trong hoàn cảnh dễ chịu. Sự tấn công càng mạnh mẽ hơn và dữ dội hơn. Còn người gian ác hình như thoát khỏi sự hình phạt. Và trong Ê-sai đoạn 57 câu 5, các ngươi hành dâm với nhau trong cây dẻ, dưới cây rậm, giết con cái nơi trũng, dưới lỗ vẽ chần đá. Người ác trong thời cuối cùng là những người thờ hình tượng, họ quay lưng với Đức Chúa Trời, họ phạm tội tình dục bậy bạ và giết người. Dâm dục và giết người là hai tội kinh khiếp trong thời của chúng ta. Đi kèm theo đó là tội tham lam mà nó giống như tội thờ hình tượng. Đây là tình trạng của người ác trong thời hiện nay. Và trong Ê-sai đoạn 56 câu 6, những đá bóng láng nơi khe suối, tức là phần riêng ngươi. Thật, đó là phần riêng ngươi, nên ngươi làm lễ quán và dâng lễ chay cho những đá đó. Ta há chẳng giận về những sự đó sao? Họ thờ phượng cục đá, bóng láng ở khe suối. Họ thờ phượng mọi thứ. Nhưng rất tiếc là họ không thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Và trong Ê-sai đoạn 57 câu 7, ngươi đặt giường trên núi cao và lên đó đặng dâng của lễ. Giờ đây, sự thờ phượng hình tượng liên hệ đến các lùm cây trên đỉnh núi vì đây là nơi tụ họp để thực hiện sự dâm dục với nhau. Đó là hình ảnh trong những ngày sau cùng. Và trong Ê-sai đoạn 57 câu 8, ngươi đặt dấu ghi đằng sau cửa và sau các trụ cửa, vì ngươi đã trần mình cho kẻ khác và leo lên. Ngươi đã làm rộng giường mình và lập giao ước với chúng nó. Ngươi lại ngó xem giường chúng nó và ưa thích. Trong quá khứ, tội lỗi được phạm cách kín dấu, nhưng trong thời hiện nay, tội lỗi trở nên khoe khoang, mặt dài mài dạng. Có người hỏi tôi, ông có nghĩ rằng có nhiều tội lỗi dâm dục hiện nay hơn là trong quá khứ không? Tôi đồng ý như thế, nhưng trong quá khứ người ta phạm tội cách kín dấu, nhưng trong thời nay họ phạm tội nhiều hơn và phạm cách công khai. Trước đây có người hổ thẹn về tội lỗi, nhưng ngày nay không có như thế nữa. Trước đây, có một đài truyền hình phỏng vấn một cô gái rất đẹp nói về một người đàn ông mà cô đang sống. Nhưng người ấy không phải là chồng. Cô được người khác ngợi khen. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, đó là việc của người tội lỗi. Trước đây có nhiều tội lỗi được nói cách nho nhỏ, kín đáo. Nhưng bây giờ, tội lỗi được nói lớn ra cách công khai. Tội lỗi trở nên một lề lối của đời sống. Con người không còn giữ theo tiêu chuẩn cao nữa. cỏ lùng và lúa mì phát triển chung với nhau, giống y như lời Chúa Giêsu đã nói. Chúng ta thấy sự tương phản giữa người công bình và người gian ác tội lỗi trong suốt cả ba phân đoạn này. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong một thế giới mà tội lỗi và thánh khiết bị hòa lẫn với nhau, sự sáng và tối bị hòa lẫn với nhau, sự đúng và sai trở nên mập mờ. Đây là một điều làm cho con cái của Đức Chúa Trời, làm cho cơ đốc nhân dễ lắm bị sự lôi cuốn theo thế gian, hòa hiệp với thế gian. Nhưng chúng ta là người đã có lời của Chúa. Ngài nói rất rõ, trắng và đen, đúng và sai. Vì thế, tôi và các bạn hãy sống theo lời của Đức Chúa Trời để đi theo con đường ngay. Và xin mỗi người trong chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, là những cơ đốc nhân, chúng ta phải từ bỏ con đường gian ác. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại trong Ê-sai đoạn 57.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.